Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 9 2011.
Philippines tuyên bố đạt được tiến bộ với các nước ASEAN trên vấn đề Biển Đông.
Lạm phát ở Việt Nam chậm lại nhưng mức tăng trưởng cũng giảm theo.
Tại Trung Quốc, một du khách bị đánh trọng thương vì bị nhầm là người khiếu kiện.
Ông Putin được đề nghị là ứng cử viên Tổng thống Nga năm 2012.
Tổng thống Palestine đệ đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, buộc quốc tế phải kêu gọi mở các cuộc hòa đàm mới với Israel.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Âu Mỹ tác động đến những nền kinh tế vững mạnh nhất Á Châu.
Do bất ổn chính trị, nước Ý bị hạ điểm tín nhiệm, thông tín viên Quang Vinh tường trình từ Roma.
Kính thưa quý vị, Philippines tuyên bố đạt được tiến bộ với các nước ASEAN trên vấn đề Biển Đông. Theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Esteban Cornejos, trong cuộc hội thảo hai ngày 22 và 23 tháng 9 vừa qua tại Manila, các chuyên gia pháp lý của ASEAN đã đồng ý với nhau rằng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở để giải quyết các tranh chấp lãnh hải. Philippines coi hội thảo của các chuyên gia pháp lý ASEAN là một nỗ lực nhằm tạo nên một mặt trận chung giữa các nước ASEAN để đối phó với những đòi hỏi chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông. Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Philippines, kết thúc cuộc tiếp xúc tại Manila, các đại biểu còn thông qua một kế hoạch tạm thời của Philippines nhằm làm giảm tình trạng căng thẳng, trong đó có lời kêu gọi xác định rõ các khu vực có tranh chấp. Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia, tức là những nước ASEAN có liên quan trực tiếp đến vấn đề chủ quyền Biển Đông, đều cử đại diện đến dự hội thảo. Các chuyên gia luật của Indonesia, Miến Điện, Singapore và Thái Lan cũng tham dự, chỉ có Lào và Campuchia là không có đại diện tại hội thảo này. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết báo cáo của các chuyên gia pháp lý sẽ được trình lên hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN họp tại Indonesia vào tháng tới và sau đó sẽ được trình tiếp lên cho các ngoại trưởng ASEAN và cuối cùng có thể là trình lên các lãnh đạo Đông Nam Á nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19 tại Bali, Indonesia tháng 11 năm 2011. Ông Cornejos cũng cho rằng Trung Quốc không nên có phản ứng tiêu cực trước sáng kiến của Philippines vì đề xuất này là một nỗ lực nhằm tiến tới thỏa thuận trước đó giữa ASEAN với Trung Quốc về khả năng thiết lập một bộ quy tắc ứng xử tại vùng có tranh chấp trên Biển Đông.
Bất chấp phản ứng của Bắc Kinh, công ty dầu khí Ấn Độ tiếp tục hợp tác với Việt Nam. Từ chính phủ đến doanh nhân Ấn Độ đều dứt khoát bác bỏ những lời đe dọa của chính quyền Trung Quốc. Tập đoàn dầu khí quốc gia ONGC cho biết là sẽ thúc đẩy chương trình hợp tác với đối tác Việt Nam thăm dò dầu khí tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của AFP, một lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC khẳng định là sẽ tiến hành khoan đáy biển thăm dò dầu khí tại khu vực đã được chọn tại Biển Đông và theo một lịch trình phù hợp với điều kiện kỹ thuật. Doanh nghiệp này xin giấu tên nhưng cho biết thêm là Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác nhận với công ty là địa điểm thăm dò nằm sâu trong lãnh hải của Việt Nam. Theo AFP, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ đã tuyên bố như trên, một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du dọa rằng mọi hành động khai thác dầu khí do các công ty ngoại quốc tiến hành mà không có sự cho phép của chính quyền Trung Quốc đều bất hợp pháp và không có giá trị. Sự kiện Việt Nam mời Ấn Độ hợp tác khai thác dầu tại Biển Đông đã làm cho Trung Quốc bất bình, nhưng New Delhi bất chấp. Hồi đầu tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Vishnu Prakash nhận định chương trình thăm dò dầu khí tại Biển Đông là một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Ấn và Việt Nam, và Ấn Độ mong muốn mối hợp tác này sẽ tăng thêm trong tương lai. Liền sau đó, Trung Quốc phản ứng mạnh qua một bài xã luận trên báo đảng bằng Anh ngữ Global Times. Tờ báo này cho rằng Việt Nam đã có hành động khiêu khích chính trị khi kêu gọi công ty nước ngoài thăm dò dầu khí.
Lạm phát ở Việt Nam chậm lại, nhưng mức tăng trưởng cũng giảm theo. Theo các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày hôm nay, tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 là 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái và so với mức 23% của tháng 8. Đây là lần đầu tiên kể từ một năm nay lạm phát ở Việt Nam chậm lại sau khi đã tăng liên tục mỗi tháng kể từ tháng 8 2010. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, mức lạm phát trung bình của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm là 18,6%, chủ yếu do giá thực phẩm tăng mạnh. Trong khi đó, mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng chậm lại, chỉ đạt 5,76% tính trên một năm, so với mức 6,54% cùng kỳ năm ngoái. Trước tình trạng lạm phát phi mã, cộng thêm thâm thủng mùa dịch lên đến 12,4 tỷ đô la năm 2010 và đồng tiền sụt giá mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã buộc phải tìm một mô hình phát triển khác, đồng thời thi hành nhiều biện pháp thuế khóa và tiền tệ để tìm cách kiềm chế lạm phát. Hãng tin AFP hôm nay trích lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên là một trong những cố vấn của chính phủ Hà Nội, cho rằng hãy còn quá sớm để nói là những biện pháp chống lạm phát của chính phủ đã đạt kết quả tốt. Theo bà Phạm Chi Lan, tình hình đang được cải thiện và là một xu hướng tích cực, nhưng trong những năm gần đây, giá cả thường tăng vào cuối năm. Ngân hàng Phát triển Châu Á gần đây cho rằng Việt Nam có thể bớt chú tâm đến lạm phát và tỷ lệ lạm phát mà ngân hàng này dự đoán là 19% vào cuối năm nay. Chỉ tiêu mà chính phủ Hà Nội đề ra cho năm nay là kiềm chế lạm phát ở mức khoảng 15% và tăng trưởng kinh tế đạt 6%.
Tại Trung Quốc, một du khách bị đánh trọng thương vì bị nhầm là người khiếu kiện. Hôm nay, Tân Hoa Xã loan tin một du khách Trung Quốc đến thăm Bắc Kinh đã bị đánh đập và bỏ rơi bên lề đường trong tình trạng bất tỉnh do bị nhìn nhầm là người đi khiếu kiện. Sự việc đã gây ra làn sóng bất bình trên mạng Internet. Sau khi sự việc xảy ra, 6 viên chức thuộc một cơ quan giải quyết khiếu kiện tại thị xã Lạc Dương đã bị nghiêm trị và vị giám đốc của cơ quan này đã bị sa thải. Theo tường thuật của Tân Hoa Xã, vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, một nhóm nhân viên an ninh do các vị lãnh đạo nêu trên tuyển dụng đã lôi vị du khách cùng với 3 người đi khiếu kiện thật đến từ thị xã Lạc Dương ra khỏi phòng khách sạn và đưa lên một chiếc xe tải nhỏ đưa họ trở về Lạc Dương. Nhiều tờ báo đã cho đăng ảnh nạn nhân nằm bất tỉnh bên vệ đường. Cộng đồng cư dân mạng tại Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình, yêu cầu phải kết án tù những kẻ thực hiện hành vi bắt cóc, đánh đập và cố ý gây thương tích. Theo lời một cư dân mạng giấu tên, thì kiểu hành xử này không ngừng diễn ra tại Trung Quốc. Theo AFP, để cho vùng của mình không bị mang tiếng xấu, các giới chức địa phương thường ngăn cản người dân đi khiếu kiện tại Bắc Kinh, tố cáo các quan chức tham nhũng và những bất công mà họ là những nạn nhân. Để thực hiện điều đó, các quan chức địa phương nhờ đến lực lượng đánh thuê, dò tìm những người khiếu kiện ở gần khu vực cơ quan khiếu nại quốc gia, bắt cóc và đưa họ trở về lại địa phương.
Cũng tại Trung Quốc, một vụ nô lệ tình dục trở thành bí mật quốc gia, một vụ bắt cóc phụ nữ để làm nô lệ tình dục được báo chí Trung Quốc phanh phui trong bản tin hôm qua 23 tháng 9. Một viên chức nhà nước tên Lý Hạo, 34 tuổi, đã bắt cóc 6 phụ nữ trẻ, nhốt trong một căn hầm ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, buộc làm nô lệ sinh lý. 2 trong số các nạn nhân đã bị giết chết. Quan chức địa phương đã gây áp lực với phóng viên điều tra vụ việc lấy lý do đây là một hồ sơ thuộc loại bí mật quốc gia. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde tường thuật.
Vụ án này làm bàng hoàng người dân Lạc Dương vì ngay trung tâm thành phố, chỉ cách các cơ quan công an có 3 cây số, là địa điểm mà kẻ sát nhân đã chọn đặt căn hầm giam giữ 6 phụ nữ nạn nhân. Cách này 4 năm, Lý Hạo mua tầng hầm và âm thầm xây dựng nhà tù đặc biệt diện tích 20m² và cao 4m. Trong căn hầm này, ông giam cầm 6 cô tiếp viên các quán cà phê và vũ trường. Người bị nhốt 3 tháng, kẻ bị giữ đã 2 năm. Nạn nhân có khẩu phần ăn hạn chế, có máy vi tính và trò chơi điện tử, nhưng không nối mạng Internet. Theo suy nghĩ của thủ phạm, một cựu nhân viên cứu hỏa đổi nghề làm cán bộ thanh tra chất lượng đời sống của thành phố Lạc Dương, thì nạn nhân là những con mồi dễ bắt, vì tại Trung Quốc, mấy ai quan tâm đến số phận các cô gái tiếp viên quán bar. Lý Hạo dối vợ là đã tìm được việc làm thêm, là vệ sĩ gác đêm, để có thể mỗi 2 tuần qua đêm với các phụ nữ bị biến thành nô lệ tình dục. Nhưng anh cán bộ này cũng muốn có thêm tiền, nên bắt các nạn nhân đi làm gái bán dâm. Đầu tháng 9, một cô gái đã giả vờ đồng ý và tố giác với cảnh sát. Cuộc điều tra phát hiện 2 tử thi, 2 cô tiếp viên bị thủ tiêu vì dám chống cự lại Lý Hạo. Đây là lần thứ 2 trong một tháng tại Lạc Dương xảy ra 2 vụ tai tiếng tình dục. Hôm 19 tháng 9 2011, một phụ nữ phát tán nhiều đoạn video, trong đó có một vị đại biểu Hội đồng Nhân dân đang trần truồng nằm trên giường. Vị cán bộ này bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản hôm 17 tháng 9 2011, trong bối cảnh chính quyền địa phương Lạc Dương đã nộp đơn xin được công nhận là thành phố văn hóa. Hôm qua, 23 tháng 9 2011, một phóng viên của Nam Phương Đô Thị Báo đang theo dõi và tường thuật vụ tai tiếng nô lệ tình dục cho biết công an địa phương đã cho người đến gặp ông để tra vấn. Các quan chức nói rằng các bài tường thuật của báo chí làm xấu mặt lãnh đạo thành phố, và bây giờ vụ tai tiếng này từ nay được xếp vào hồ sơ bí mật quốc gia.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Ông Putin được đề nghị làm ứng cử viên tổng thống Nga năm 2012. Hôm nay, nhân đại hội đảng cầm quyền nước Nga thống nhất, Tổng thống Dmitry Medvedev đã đề nghị Thủ tướng Vladimir Putin làm ứng cử viên của đảng này ra tranh cử Tổng thống Nga năm 2012. Về phần ông Putin thì đề nghị ông Medvedev đứng đầu danh sách tranh cử của đảng nước Nga thống nhất trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 12 tới. Ông Putin tuyên bố là ông Medvedev có thể trở thành thủ tướng. Từ Moscow, thông tin viên Hoàng Dung tường trình.
Hôm 24 tháng 9, Đảng nước Nga thống nhất đã tổ chức kỳ đại hội quan trọng chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào Hạ viện Duma tháng 12 tới đây. 639 đại biểu của đảng này đã tham dự kỳ đại hội, nhưng đây không chỉ đơn thuần là đại hội của một đảng phái chính trị của nước Nga, mà nó thực sự là một diễn đàn chính trị quan trọng. Vì vậy, tổng số quan khách và đại diện báo chí đến tham dự lên tới hơn 11.000 người. Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin đã đến tham dự đại hội lần này. Chính tại đây người ta đã được biết ai sẽ là vị tổng thống tiếp theo vào năm 2012 ở nước Nga. Tổng thống Medvedev cho biết ông và Putin đã thỏa thuận với nhau từ lâu. Putin sẽ ra ứng cử tổng thống vào năm 2012, còn ông Medvedev sẽ lãnh đạo đảng nước Nga thống nhất trong kỳ bầu cử vào Duma tới đây. Và sau kỳ bầu cử tổng thống năm 2012, ông Medvedev sẽ là người đứng đầu chính phủ nước Nga. Ông sẽ thành lập một chính phủ mới cho phép ông tiếp tục theo đuổi những mục tiêu hàng đầu của nước Nga hiện nay là hiện đại hóa nền kinh tế, thực hiện các bảo hiểm xã hội cho dân chúng, chống tham nhũng và xây dựng một hệ thống chính trị hiện đại. Mặc dù phải đến tận tháng 3 năm 2012, kỳ bầu cử tổng thống ở nước Nga mới diễn ra, nhưng lời tuyên bố của ông Medvedev hôm nay đã đủ để người ta biết được tên vị tổng thống tương lai là ai rồi. Cho đến thời điểm này, trên chính trường Nga chưa xuất hiện một tên tuổi nào có thể cạnh tranh được với cặp lãnh tụ Medvedev-Putin. Ai trong hai ông ra ứng cử sẽ là người giành được phần thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Thế nên khi nghe lời tuyên bố của Medvedev, các đại biểu đã vỗ tay chào đón Putin như chào đón vị tổng thống mới của nước Nga. Và cũng tại cuộc đại hội này, Putin đã ban tặng cho dân chúng món quà đầu tiên của một vị tổng thống. Ông quyết định xóa các món nợ thuế của dân chúng do sở thuế tính nhầm hiện nay đã đạt đến con số 30 tỷ rúp, tương đương với gần 1 tỷ đô la Mỹ. Hoàng Dung, Moscow, RFI.
Tổng thống Palestine đệ trình đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, buộc quốc tế phải kêu gọi mở các cuộc hòa đàm mới với Israel. Trong bài diễn văn được vỗ tay tán thưởng rất nhiều trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Tổng thống Mahmoud Abbas cho biết ông vừa trao cho Tổng thư ký Ban Ki-moon đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc với tư cách thành viên toàn phần của quốc gia Palestine trên cơ sở các đường biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1947 với Đông Jerusalem là thủ đô. Khi dơ bản hồ sơ xin gia nhập lên, ông Abbas đã nhận được những tràng vỗ tay vang dội tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Palestine tuyên bố sẵn sàng trở lại bàn thương lượng ngay lập tức dựa trên cơ sở những gì đã được quy định theo công pháp quốc tế và trên việc ngưng xây dựng các khu định cư Do Thái. Ông Abbas khẳng định là đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc của Palestine không phải là nhằm cô lập hay làm mất tính chính đáng của Israel, mà là nhằm chống lại sự chiếm đóng và việc xây các khu định cư Do Thái. Theo thông báo của Đại sứ Liban, quốc gia giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 9, thì hội đồng này vào chiều thứ hai tới sẽ họp phiên đầu tiên bàn về yêu cầu của Palestine. Chưa tới 4 tiếng đồng hồ sau bài diễn văn của Tổng thống Palestine, nhóm bộ tứ về Trung Đông bao gồm Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Liên Châu Âu và Nga đã đề nghị mở lại hòa đàm Palestine-Israel với mục tiêu đạt đến một hòa ước vào cuối năm 2012. Israel cùng với Hoa Kỳ dứt khoát chống lại việc Palestine yêu cầu được Liên Hiệp Quốc công nhận là thành viên, cho rằng một quốc gia Palestine chỉ có thể là kết quả của một hiệp định hòa bình. Chính phủ Mỹ đã báo trước là nếu cần họ sẽ dùng quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an để bác đơn của Palestine. Phải nhiều tuần nữa, cuộc biểu quyết này mới diễn ra, nhưng phía Palestine tuyên bố họ sẵn sàng chờ quyết định của Hội đồng Bảo an trước khi nghiên cứu những phương án thay thế. Tại nhiều thành phố ở Cisjordania ngày hôm qua, hàng chục ngàn người Palestine đã ăn mừng đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, một sự kiện lịch sử đối với họ.
Vệ tinh của NASA đã rơi xuống trái đất, nhưng điểm rơi cụ thể vẫn chưa rõ. Hôm nay, Cơ quan Hàng không và Không gian Quốc gia Mỹ, viết tắt là NASA, cho biết vệ tinh của Hoa Kỳ nặng 6,3 tấn đã rơi xuống trái đất vào khoảng nửa đêm, giờ tại Washington, tức 4 giờ sáng GMT thứ Bảy. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa biết rõ chính xác điểm rơi. Vệ tinh này đã đi vào bầu khí quyển phía trên Thái Bình Dương, và nếu các mảnh vỡ đã rơi xuống đất, chứ không phải rơi xuống biển, thì điểm rơi có thể là ở Canada. Upper Atmosphere Research Satellite, viết tắt là UARS, trị giá 750 triệu đô la, có kích cỡ của một chiếc xe buýt nhỏ, đã được phóng lên không gian vào năm 1991 bằng tàu con thoi Discovery, nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu bầu thượng quyển, bao gồm cả việc nghiên cứu các lỗ hổng tầng ozone. Vệ tinh này đã ngưng hoạt động vào năm 2005 do cạn nhiên liệu. Theo đánh giá của các chuyên gia tại NASA, thì xác suất để các mảnh vỡ này gây ra tai nạn cho con người chỉ ở mức 0,03%. Theo họ, hàng ngày có nhiều mảnh vỡ kích thước khác nhau đã đi vào bầu khí quyển, nhưng trong hơn 50 năm lịch sử ngành không gian, chưa có mảnh vỡ nào gây ra thương tích cho con người. UARS là vệ tinh lớn nhất của NASA được phóng đi kể từ khi chiếc Skylab nặng 90 tấn rơi xuống phía tây nước Úc vào năm 1979. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Âu Mỹ tác động đến nền kinh tế vững mạnh nhất Á Châu.
Sau một tuần chao đảo, các sàn giao dịch của châu Á đều xuống điểm nghiêm trọng vào ngày hôm qua thứ Sáu 23 tháng 9, theo chân xu hướng tụt dốc tại Hoa Kỳ và châu Âu. Tình trạng ảm đạm này cho thấy giới đầu tư sẵn sàng nhanh tay rút vốn khi cần thiết và đẩy những quốc gia tại châu Á được xem có nền kinh tế vững mạnh nhất vào suy thoái. Chỉ trong vòng một tuần lễ, các sàn giao dịch Jakarta rơi gần 11%, Manila 9,4%, Hồng Kông 9,2, Singapore 3,2, Thượng Hải bị sụt 2,78 trong ngày thứ Năm, mất thêm 0,91% vào ngày thứ Sáu. Nói chung, làn gió khủng hoảng đã bao trùm châu Á, không chừa bất cứ một quốc gia nào, kể cả những nơi từng được xem là có sức tăng trưởng bền bỉ nhất. Trường hợp cụ thể là Indonesia, nơi thu hút những món tiền khổng lồ của giới đầu tư quốc tế từ hai năm nay. Thế nhưng, chỉ trong vòng hai tuần, họ đã bán tháo công trái của chính phủ hơn 2 tỷ đô la, khiến cho ngân hàng trung ương phải can thiệp để ổn định thị trường. Chỉ số chứng khoán của sàn giao dịch Jakarta tăng gấp 4 lần từ tháng 3 năm 2009, đã sụt 11% điểm trong vòng có hai tuần lễ, cùng với các thị trường chứng khoán khác tại Á Châu. Vấn đề là tại sao giới đầu tư rục rịch rút tiền bỏ rơi châu Á và hậu quả sẽ ra sao? Theo chuyên gia Roussel Napier, thì các tay tài phiệt đánh hơi được một món lợi khác. Khủng hoảng nợ tại châu Âu đã tạo ra tình trạng thiếu hụt đô la, và tình trạng này sẽ lan ra khắp địa cầu. Giới đầu tư cho rằng đã đến lúc họ phải bán cổ phần ở châu Á để mua đô la hay công trái phiếu của Mỹ hoặc của Đức. Sự chuyển hướng đầu tư hay đầu cơ này sẽ gây nhiều tác hại cho Á Châu. Cho đến gần đây, các nền kinh tế châu Á sống nhờ vào thị trường Tây Phương, còn lo sợ đồng tiền quốc gia của mình quá mạnh, gây khó khăn cho việc bán hàng hóa ra nước ngoài. Bây giờ, các nước này lại đứng trước hai nguy cơ mới là kịch bản đồng tiền mất giá và làm tình trạng lạm phát gia tăng thêm. Chỉ trong vòng 3 tuần lễ, đô la Singapore bị mất 8% so với đô la Mỹ. Cùng thời gian, tờ giấy bạc màu xanh có hình Washington đã tăng 19% so với tiền Brazil, 9% so với đồng won của Hàn Quốc và 7,5% so với đồng rupee của Ấn Độ. Kinh tế gia Abhijit Barua của ngân hàng HDFC của Ấn Độ thẩm định giá dầu nhập khẩu vào nước Ấn sẽ tăng thêm, làm cho giá sinh hoạt cao hơn. Những khó khăn này tại châu Á đã được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo và đề ra một số biện pháp đối phó. Bản phúc trình của IMF về viễn ảnh kinh tế thế giới công bố hôm 20 tháng 9 thẩm định là xuất khẩu của Á Châu sẽ sụt giảm do hệ quả khủng hoảng tại châu Âu và Hoa Kỳ. tăng trưởng của Á Châu cũng sẽ chậm lại trong năm 2012. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến cáo các nước trong vùng phải thúc đẩy nhu cầu nội địa để cân bằng tình trạng xuất khẩu trì trệ và phải chống nạn lạm phát đang làm cho đời sống người dân khốn khó. Theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế, thì trường hợp chao đảo của Indonesia phải làm cho các nước trong vùng suy gẫm. Tuy kinh tế của quần đảo này tùy thuộc rất ít vào xuất khẩu sang Hoa Kỳ và châu Âu, nhưng rõ ràng là ngọn gió khủng hoảng từ Tây Phương lan ra không chừa bất cứ một nước nào, kể cả những nước có tiềm năng kinh tế hấp dẫn.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu là phần điểm báo do Lê Phước biên soạn. Một góc vườn âm nhạc sẽ tiếp nối chương trình. Tuấn Thảo giới thiệu đề tài Amen Band, ca sĩ trẻ thành công với các bài tình ca bất hủ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tín viên Quang Vinh từ Roma về việc nước Ý bị hạ điểm tín nhiệm do bất ổn chính trị.
Các tin xấu đã dồn dập đổ vào nước Ý, cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's vừa hạ điểm tín nhiệm đối với nhà nước vì bất ổn định chính trị của Roma, cũng như là do cơ chế nhà nước tại Ý đang bị suy yếu và nạn tham nhũng làm lũng đoạn. Roma vừa hạ dự báo tăng trưởng, đời sống của người dân thêm chật vật vì các biện pháp cắt giảm chi tiêu liên tục nối đuôi nhau ra đời. Thân chào anh Huy Đăng, thưa anh, trước hết thì xin được hỏi anh là vì đâu mà tập đoàn Standard & Poor's đã hạ điểm tín nhiệm của nước Ý ạ?
Từ sau đề nghị thế chiến đến nay, nước Ý chưa bao giờ phải đối đầu với một tình trạng chính trị, kinh tế, tài chính cực kỳ khó khăn như hiện nay. Tình hình kinh tế, tài chính thế giới như ta đã biết vốn đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng mà theo sự so sánh của các chuyên gia kinh tế còn có thể trầm trọng hơn cả cuộc đại khủng hoảng ở thập niên 20 của thế kỷ vừa qua. Trong bối cảnh nghiêm trọng nói trên, từ nhiều năm nay, Ý là một trong những quốc gia châu Âu có nền kinh tế trì trệ nhất, với mức độ phát triển hàng năm chưa đủ đến 1%, và nợ nhà nước đã lên đến mức báo động với 1.900 tỷ euro, tương đương với 119% trên tổng sản lượng nhà nước. Thất nghiệp lại gia tăng, theo báo chí thì tỷ số thất nghiệp hiện nay là 8,9%, và nhất là trong giới lao động trẻ thì tỷ số thất nghiệp tăng lên đến 27%. Mối đe dọa vỡ nợ của Ý, một nước có nền kinh tế lớn đứng hàng thứ ba ở châu Âu, là một trong những mối lo hàng đầu của các chính phủ châu Âu. Thậm chí các nhà kinh tế lo rằng nếu Ý bị vỡ nợ thì hệ lụy có thể dẫn đến phá sản toàn bộ đồng euro. Cách đây mấy ngày, công ty kiểm định tài chính Standard & Poor's đã hạ định mức độ tín nhiệm thanh toán của nhà Ý từ A cộng xuống điểm A. Điều quan trọng đáng chú ý là công ty Standard Poor's đã giải thích rằng các yếu tố dẫn đến hạ điểm là tình hình bất ổn định chính trị và khả năng yếu kém của chính phủ Ý trong quá trình đối phó với tình trạng kinh tế tài chính khó khăn hiện nay. Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng như thế, bất kỳ một chính phủ bình thường nào cũng sẽ phải cực kỳ vất vả tìm ra phương hướng cho chính sách để giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế tài chính. Nhưng khổ nổi là trong trường hợp hiện nay, thì tự ý là phải chứng kiến bi kịch của một hội đồng chính phủ sau khi đã liên tục mấy năm trời tuyên bố mỹ dân rằng nền kinh tế của Ý cực kỳ vững mạnh và hoàn toàn yên ổn, nay lại tỏ ra bất lực và cũng không có thiện chí để đối phó với tình hình kinh tế khó khăn của đất nước. Thái độ trốn tránh trách nhiệm lâu dài của chính phủ Ý đã khiến hội đồng châu Âu và ngân hàng trung ương châu Âu trong tháng 8 vừa qua đã trực tiếp gây áp lực lên chính phủ Ý để đưa ra một chính sách tắt lưng buộc bụng là 53,3 tỷ euro, gồm chủ yếu là tăng thuế và cắt giảm chi tiêu nhà nước, với hy vọng là giảm nợ từ đây cho đến năm 2013.
Thưa anh, và đâu là những cái tác động tai hại đối với đời sống của người dân do cái kế hoạch cắt giảm chi tiêu liên tiếp mà chính quyền của ông Berlusconi đưa ra?
Đứng về mặt kinh tế tài chính mà nói thì chính sách tắt lưng buộc bụng chủ yếu là tăng thuế, nhất là thuế thặng dư trên hàng tiêu dùng. Một kiểu thuế tương đương với kiểu thuế TVA của Pháp đã khiến cho đời sống của người dân Ý vốn đã khó khăn nay lại càng thêm khắc khổ với giá cả hàng hóa gia tăng. Bên cạnh đó, người dân lại phải hứng chịu những cắt giảm phúc lợi xã hội, nhất là về y tế, về giáo dục, giao thông, an ninh, bởi vì chính phủ phải tìm cách giảm chi cho ngân sách nhà nước. Nhưng điểm tệ hại nhất trong chính sách thắt lưng buộc bụng do chính phủ Ý đề ra là không có một biện pháp nào để khả dĩ có thể nâng cao phát triển kinh tế. Do đó, theo dự đoán thì trong nội năm 2013, ngân sách chi thu nhà nước có thể sẽ cân bằng, nhưng nền kinh tế cũng sẽ kiệt quệ và các cơ sở sản xuất sẽ đóng cửa hàng loạt. Cạnh tranh thương mại lại càng thêm yếu kém và hệ lụy là thất nghiệp lại càng gia tăng, làm tăng thêm những bức xúc trong xã hội. Điểm yếu kém về phát triển kinh tế không phải chỉ bị các công đoàn tố cáo mà đến các hiệp hội doanh nhân Ý, bên Ý gọi là Confindustria, cũng đã chỉ trích nặng nề. Thậm chí mấy ngày hôm qua, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Ý là bà Emma Macegaglia đã phải ra thối hậu thư buộc chính phủ phải lập tức có chính sách đường lối cải tổ kinh tế phù hợp với tình trạng khẩn trương, hoặc nếu không thì cả hội đồng chính phủ nên về nhà. Điều này chứng tỏ rằng hội đồng chính phủ, nhất là đương kim thủ tướng Berlusconi đã không còn uy tín để đối phó với tình trạng dầu sôi lửa bỏng hiện nay.
Xin anh một câu hỏi cuối cùng, thì xét cho cùng đó, cái việc mà tập đoàn Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm của Ý hay là những cái khủng hoảng trong cái quần máy chính trị của Ý hiện nay, phải chăng là tuy rất nghiêm trọng nhưng đấy cũng chỉ là cái bề nổi của những cái vấn đề còn sâu xa và nghiêm trọng hơn nữa đang làm cái tình hình ở Ý thêm rối ren như hiện nay thưa anh?
Tệ hơn nữa là Ý là phải chứng kiến thêm những cái bi kịch khác trên bình diện chính trị, công lý, cơ chế nhà nước và thậm chí có những tác hại sâu rộng đến đời sống tinh thần xã hội của người dân. Ngày nay, trên các mạng truyền thông thế giới, mỗi khi nói đến đương kim thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, thì nếu không có những chỉ trích hay phê phán gây gắt về những đề luật mà chính thủ tướng đã áp lực để phe đa số quốc hội thông qua nhằm che chắn cho thủ tướng trước những nợ nần công lý do những nghi tội về tham nhũng, hối lộ, lạm quyền, thì cũng biêu ru thủ tướng về những vụ xì canh đan ăn chơi thất tán, thậm chí đến những quan hệ với các tuyến cung cấp gai gọi. Trong khi người dân Ý đang phải vất vả từng ngày để tìm cách đối phó với khó khăn của cuộc sống ngày càng thêm gia tăng, trong khi các bố mẹ đã phải chứng kiến cảnh con mình triền miên thất nghiệp, các gia đình Ý đang phải ngậm nhấm lần mòn và các khoản tiết kiệm tích lũy từ mấy thế hệ, thì trên các mạng truyền thông, người dân Ý là phải nghe các cú điện đàm giữa một vị thủ tướng ngày đêm chỉ quan tâm tổ chức các buổi truy quang với các cô gái gọi và trả thù lao cho các tay ma cô hay tú bà bằng những hợp đồng kết xù cho những dự án ma mà nhà nước là phải chi trả hàng tỷ tỷ euro. Hưởng những món tiền kết xù trong những hợp đồng ma chưa đủ, thậm chí những tay ma cô hay tú bà lại còn được đưa vào các cơ chế quyền lực của nhà nước như là cố vấn của các cơ sở kinh tế của nhà nước hay trở thành dân biểu quốc hội. Như thế, tuy làm việc riêng cho thủ tướng nhưng lại ăn lương của nhà nước, tức là phải do người dân chi trả. Nhưng bi kịch của nước Ý cũng không chỉ dừng lại ở những nhân vật kỳ quái như thủ tướng hay các cận thần của ông ta. Công luận Ý là phải chứng kiến những cuộc điều tra tham nhũng hối lộ có dính dáng đến cả lực lượng chính trị đối lập. Gần đây, công luận nước Ý sau bao nhiêu năm đã phải nếm mùi tham nhũng hối lộ của phe đảng của thủ tướng, đang chú ý đến vụ điều tra về nghi phạm tham nhũng hối lộ mà trong đó nghi can chính lại là cựu cố vấn của Tổng bí thư Đảng Dân Chủ, đảng trung tả lớn nhất của phe đối lập hiện nay. Công luận Ý có cảm giác rằng hiện nay Ý đang xảy ra hàng loạt khủng hoảng cùng một lúc, khủng hoảng kinh tế tài chính, khủng hoảng cơ chế nhà nước với tệ nạn tham nhũng tràn lan, khủng hoảng chính trị gây ra từ một vị thủ tướng không có uy tín và chỉ biết ăn chơi trác táng, khủng hoảng lên cả tầng lớp chính trị không phân biệt đảng phái. Từ nhiều năm nay Ý người ta hay dùng từ giữ đẳng cấp, tiếng Ý gọi là casta, để ám chỉ một giai cấp chính trị vừa bất tài lại chỉ biết bấu víu vào các đặc quyền đặt lại và chỉ biết cầm cùi bọn rút nguồn lực của nhà nước. Có lẽ chính cái khủng hoảng chót này, khủng hoảng của giai cấp chính trị là nguồn gốc cơ bản của tình hình đen tối hiện nay Ý. Bởi vì nếu không có cuộc khủng hoảng toàn bộ giai cấp chính trị thì không thể nào nước Ý có một hội đồng chính phủ với một vị thủ tướng mà gần cả hai thập niên vừa qua chỉ biết đấu đá với ngành tư pháp vì nợ nần công lý của thủ tướng mà lờ đi những khó khăn thực tế của xã hội, mà chẳng có một lực lượng đối lập nào có khả năng hay uy tín để đứng ra thay đổi chính phủ. Thêm đây là cách nay một vài tiếng thì báo chí quý lại đưa lên mạng một cái tin chót là tòa án ở Napoli đang mở một cái điều tra về gian lận trong các cuộc cá độ của các trận bóng đá. Hiện nay có khoảng 150 trận bóng đá đang bị tòa án xem xét lại các kết quả. Đây không phải là lần đầu tiên ở Ý nổ ra scandal về gian lận cá độ bóng đá, chủ yếu là mua chuộc các cầu thủ các đội banh để có được kết quả như đã toan tính trước. Như thế là đến cả thể thao, nhất là bộ môn bóng đá là bộ môn được đa số quần chúng ý hâm mộ, cũng không thoát khỏi được nanh vuốt của dân nạn hối lộ mua chuộc.
Xin cảm ơn thông tin viên Huy Đăng trả lời từ Roma.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Philippines tuyên bố đạt được tiến bộ với các nước ASEAN trên vấn đề Biển Đông.
Lạm phát ở Việt Nam chậm lại, nhưng mức tăng trưởng cũng giảm theo.
Tại Trung Quốc, một du khách bị đánh trọng thương vì bị nhầm là người khiếu kiện.
Ông Putin được đề nghị là ứng cử viên Tổng thống Nga năm 2012.
Tổng thống Palestine đệ đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, buộc quốc tế phải kêu gọi mở các cuộc hòa đàm với Israel.
Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Âu Mỹ tác động đến những nền kinh tế vững mạnh nhất Á Châu.
Do bất ổn chính trị, nước Ý bị hạ điểm tín nhiệm, thông tín viên Quang Dinh tường trình từ Roma.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Hôm qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã chính thức đệ đơn yêu cầu Liên Hiệp Quốc công nhận nước này là quốc gia thành viên thứ 194. Cộng đồng quốc tế có nhiều phản ứng khác nhau về hồ sơ Palestine. Báo Pháp hôm nay quan tâm nhiều đến sự kiện này. Libération có bài đăng tựa trên trang nhất, Liên Hiệp Quốc, Palestine cuộc giằng co tới cùng.
Theo Libération, động thái trên của ông Abbas cho thấy sự bất lực của Mỹ và cộng đồng quốc tế trong việc làm ông Abbas chùng bước. Tờ báo nhắc lại, từ nhiều ngày nay, phía Mỹ đã liên tiếp nhắc đi nhắc lại rằng không có giải pháp nào ngoài việc Palestine đàm phán với Israel. Hôm thứ Tư này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng phản đối đề nghị của ông Abbas và cho biết sẽ dùng quyền phủ quyết nếu hồ sơ được đệ trình tại Hội đồng Bảo an. Thế nhưng, từ hôm qua, sau diễn văn của hai nhà lãnh đạo Israel và Palestine, nhiều nhà ngoại giao đã cho rằng vẫn còn có chỗ để cho hai bên đạt được thỏa thuận mặc dù còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Ông Ban Ki-moon đã trao thư đề nghị của Palestine cho Liban, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an. Thế nhưng, việc tiến hành bỏ phiếu còn phải đợi nhiều tuần nữa. Theo Libération, cộng đồng quốc tế muốn tranh thủ khoảng thời gian còn lại này để thuyết phục hai bên trở lại bàn đàm phán. Trong khi đó, tại Ramallah và các thành phố thuộc miền Tây sông Jordan, nhiều chục ngàn người đã tuần hành ủng hộ Tổng thống Abbas. Theo một thăm dò được công bố hôm thứ Hai, có đến 83% người Palestine ủng hộ hành động của ông Abbas. Về phía Israel, Libération cho biết đại đa số người Israel ủng hộ việc công nhận nhà nước Palestine. Theo một thăm dò do Trường Đại học Jerusalem thực hiện, có đến 70% người Israel ủng hộ việc công nhận nhà nước Palestine. Cũng theo thăm dò trên, có đến 60% người Israel lo ngại trong dài hạn người Palestine sẽ dần chiếm lãnh thổ của họ.
Đánh giá về số phận của đề nghị công nhận Palestine, nhật báo Le Figaro cho là bế tắc.
Hoa Kỳ đã thẳng thừng tuyên bố phản đối đề nghị của Palestine và dọa sẽ dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nhận đơn yêu cầu của Palestine và sẽ phải dựa vào Hội đồng Bảo an để giải quyết vụ việc. Đến lượt mình, Hội đồng Bảo an sẽ phải thành lập một ban chuyên trách xem xét hồ sơ và đề ra lịch trình bỏ phiếu thông qua. Đến hiện tại, đã có 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an, gồm cả thường trực và không thường trực là Trung Quốc, Brazil, Liban, Nam Phi và Nga đã tuyên bố ủng hộ Palestine. Colombia thì cho biết sẽ không tham gia bỏ phiếu. Như vậy, còn phải đến 4 phiếu nữa mới đủ số quy định thông qua tại Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, Anh, Đức, Ấn Độ, Nigeria và Pháp chưa cho biết lập trường chính thức của mình.
Liên quan đến nước Pháp, Le Monde cho biết hồ sơ Palestine cũng gây chia rẽ sâu sắc chính giới Pháp.
Đảng cánh hữu UMP của Tổng thống Nicolas Sarkozy thì có người thẳng thừng phản đối, có người tỏ vẻ cẩn trọng hơn. Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia lên tiếng ủng hộ. Các đảng phái cánh tả, đứng đầu là đảng xã hội, tuyên bố ủng hộ. Trong đó đảng Cộng sản Pháp mạnh giọng nhất khi tuyên bố ủng hộ hoàn toàn đề nghị của Palestine.
Bàn về lập trường của Mỹ thông qua bài phát biểu của Tổng thống Obama trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Le Monde ghi lại nhận xét của sử gia Rashid Khalidi thuộc Đại học Columbia tại New York.
Nhà sử học này cho biết, ông Abbas không chỉ bị sức ép từ bên ngoài mà còn bị sức ép ngay trong nước. Tình trạng người Israel chiếm đóng ngày càng trầm trọng, mọi giải pháp thương thảo mấy chục năm qua đều thất bại. Bởi thế, ông Abbas buộc phải làm một điều gì đó, bất chấp sức ép từ bên ngoài. Hành động đệ đơn lần này cho thấy, ông Abbas đã thoát khỏi nhà tù mà Hoa Kỳ muốn ông phải nhốt mình vào trong đó. Ông Abbas đã thành công khi làm như vậy, bởi qua đó, ông đã khiến vấn đề Palestine được đem ra xem xét trong bối cảnh quốc tế, và cũng muốn cho mọi người thấy rằng sự kiểm soát độc quyền của Mỹ có thể gây hại hoặc là một cái gì đó không tích cực.
Nô lệ tình dục, khi Bắc Kinh bao che một kẻ sát nhân, đó là tựa đề bài viết đăng trên nhật báo Liberation, phản ánh về một vụ xì căng đam mới làm ảnh hưởng xấu đến uy tín nhà cầm quyền Trung Quốc.
Hôm thứ Tư này, nhật báo Nam Phương Đô Thị, tỉnh Quảng Đông đã phanh phui một vụ việc gớm ghiếc về tội sát nhân, giam giữ và biến phụ nữ thành nô lệ tình dục. Thủ phạm tên là Lý Hạo, hiện là cán bộ nhà nước ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Ngay ngày hôm sau khi đăng bài, phóng viên thực hiện bài báo đã bị quan chức thuộc đảng bộ Lạc Dương đến đe dọa với lý do là anh này đã tiết lộ bí mật quốc gia và có thể bị phạt rất nặng. Nhà báo này kinh hãi, vội vã trở về Quảng Đông, anh cho biết khi về đến nhà, anh sẽ đưa gia đình đi lánh nạn ở nơi an toàn. Theo Liberation, anh này làm như vậy là có nguyên nhân, bởi mới vừa rồi, một nhà báo đã bị đâm đến mười mấy nhát dao khi đang điều tra vụ xì căng đan liên quan đến việc dầu ăn đã qua sử dụng được thu gom từ ống cống để tái chế đem bán lại trên thị trường. Tờ báo nhận định, hiện tượng thông đồng giữa chính quyền và giới mafia là thường xảy ra ở Trung Quốc.
Quan hệ Pakistan-Mỹ vốn đã rất căng thẳng, kể từ sau vụ Mỹ đơn phương đột kích và hạ sát trùm khủng bố Bin Laden vừa qua, hiện tại tình đồng minh này đang bị đe dọa nghiêm trọng, khi Mỹ lớn tiếng lên án việc Pakistan thông đồng với lực lượng Hồi giáo cực đoan Haqqani tại Afghanistan. Le Figaro phản ánh vụ việc qua bài nhận định, Mỹ và Pakistan bên bờ đổ vỡ.
Vừa qua, trong một buổi điều trần trước Thượng viện, tướng Mullen, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã tố cáo cơ quan tình báo trung ương Palestine ISI đã hỗ trợ các chiến binh Haqqani lên kế hoạch tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Kabul vừa rồi và vụ đánh bom vào một cơ sở của NATO vào ngày 10 tháng 9. Theo ông Mullen, Pakistan còn hỗ trợ Haqqani thực hiện vụ tấn công vào khách sạn Intercontinental, nơi có nhiều khách phương Tây đến trọ hồi tháng 6. Theo Le Figaro, việc Pakistan sử dụng các tổ chức Hồi giáo cực đoan để kiềm chế sự ảnh hưởng của Ấn Độ không phải là mới. Thế nhưng, lần này tình hình rất nghiêm trọng, bởi lời tố cáo lại đến từ tướng Mullen, người được xem là đầu tàu ủng hộ quan hệ song phương giữa hai nước trong những năm qua. Theo tờ báo, Mỹ đang cân nhắc lợi hại để có thể đáp trả lại sự phản bội của nước đồng minh, vốn nhận giúp đỡ nhiều tỷ đô la từ phía Washington từ bấy lâu nay. Mỹ đang để ngỏ cho Pakistan chọn lựa hai giải pháp, một là tự mình tấn công Haqqani, hai là để Mỹ tiến vào lãnh thổ Pakistan để tiêu diệt nhóm Hồi giáo cực đoan này. Mỹ đang đụng đến điểm nhạy cảm của người Pakistan, đó là vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Nên nhớ rằng, sau vụ Mỹ đơn phương đột kích vào nơi ở của Bin Laden trên lãnh thổ Pakistan đã làm dấy lên làn sóng phản đối trong dân chúng Pakistan. Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ mất đi một đồng minh.
Tối qua, sau cuộc gặp không chính thức của các bộ trưởng tài chính nhóm G20 tại Washington, một thông cáo chung đã được công bố. Bản tuyên cáo này được báo giới cho là bất ngờ, cam kết về một phản ứng mạnh và có tính tập thể để đối phó khủng hoảng. Tuy nhiên, đánh giá về ảnh hưởng của thông cáo này, Le Figaro có bài nhận định. Nhóm G20 vất vả trong việc trấn an thị trường tài chính.
Người ta không đoán trước được việc các bộ trưởng tài chính lại có thể cho ra thông báo chung tại Washington chỉ qua một buổi ăn tối, bởi giữa tháng 10 tới đây, họ sẽ nhóm họp chính thức tại Paris. Thông cáo trên nhắc lại những điểm cam kết của G7 hồi ngày 10 tháng 9, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường quỹ bình ổn tài chính châu Âu. Tuy nhiên, các bộ trưởng cũng thừa nhận là cần phải tiến xa hơn nữa. Họ cam kết duy trì tăng trưởng thế giới bằng cách đảm bảo sự bình ổn ngân sách. Cụ thể là, lãnh đạo các nước G20 sẽ phải đề ra một kế hoạch hành động tập thể quy mô hơn trong cuộc họp thượng đỉnh vào đầu tháng 11 tới. Ngày hôm qua, đồng euro đã giảm xuống mức còn 1,34 đô la, mức thấp nhất kể từ 8 tháng này. Theo các chuyên gia, trong 3 tháng tới, tỷ lệ này sẽ xuống còn 1,25 đô la. Áp lực ngày càng đè nặng lên châu Âu, Bộ trưởng Tài chính Prasin nhận định, tâm chấn của cuộc khủng hoảng hiện tại là Liên hiệp châu Âu. Các nước trong khối này đang chậm trễ trong việc tìm ra giải pháp. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với Tuấn Thảo trong chuyên mục Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề Amen Band, ca sĩ trẻ thành công với các bài tình ca bất hủ.
Je me parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres, si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire qu'en quelques bistrots, pour un bon repas chaud, on prenait une toile. Nous récitions des vers coupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus les murs, les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Trong làng nhạc Pháp hiện nay, dường như chỉ có các cô ca sĩ Isabelle Boulet và Amel Ben là có thể hát nhạc xưa mà vẫn hiện đại trong cách diễn đạt. Đó là nhận xét của danh ca lão thành Aznavour khi ông nói về lớp ca sĩ trẻ thời nay. Mà quả thật là cả hai gương mặt nói trên đều hát rất trội các bản tình ca bất hủ của Pháp từ khoảng nửa thế kỷ trở lại đây. Trong trường hợp của Isabelle Boulet, do cô xuất thân từ vùng Quebec, nơi vẫn có truyền thống giữ gìn tiếng Pháp, cho nên việc cô chuyên hát lại những bản nhạc kinh điển của Pháp cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Đáng ngạc nhiên hơn là trường hợp của Amel Ben, tuy còn non tuổi đời mà lại hát rất nhập tâm, diễn đạt một cách dày dặn và có hồn những bản nhạc của cái thuở xa xưa mà lứa tuổi 20 không bao giờ biết tới. Amel Ben thành danh nhờ chương trình Thần Tượng Âm Nhạc, một trong những cuộc thi tiếng hát truyền hình của Pháp, phiên bản chính gốc là của Hoa Kỳ, American Idol. Trong thời gian 3 năm sau đó, cô đã biết tạo cho mình một phong cách riêng. Nhờ vậy mà Amel Ben cũng như hai cô ca sĩ cùng trang lứa là Nolwenn và Olivia Ruiz đã trụ lại trong lòng giới hâm mộ. Hiện nay, Amel Ben đang chuẩn bị phần hậu kỳ cho album thứ tư. Tuyến tập này được dự trù cho ra mắt vào mùa thu, sớm lắm là vào tháng 10 năm 2011. Trước mắt, cô tham gia vào nhiều dự án hợp tác ghi âm, và trong khi chờ đợi, cô trình làng một tuyển tập bao gồm các bài hát ăn khách của mình. Tập nhạc này không có gì mới cho lắm, ngoại trừ các ca khúc mà Amel Ben đã thu trực tiếp trong một số chương trình ca nhạc truyền hình. Và chính cũng vì thế mà các bài hát này chưa được phát hành qua băng đĩa. Chẳng hạn như bài Sông Ca Ảo với tiếng hát của Joe Dassin, một bản nhạc phối theo điệu jazz của Michel Jonas vào một bản dạo khúc của Francis Cabrel, đó là bài L'encre de tes yeux, mực trong mắt xanh. Nhìn chung các bài ghi âm lại đều rất là quen thuộc, trong khi lối hát sở trường của Amel Ben vẫn là các nhịp điệu sinh động trẻ trung của làng nhạc Pháp thời này.
Au discours de base, des troncs sur l'affiche, même si on a marre, sans juger personne, y'a qu'à seulement voir les clichés qu'on donne. Mais qui fait des histoires vraiment dans ce pays? Moi je viens bien de quelque part, mais je suis ici.
Trong số các giọng ca trẻ xuất thân từ các cuộc thi tiếng hát truyền hình Pháp, Amel Ben được xem là một trường hợp ngoại lệ. Cũng như ca sĩ Chimène Badi, tuy Amel bị rớt ở vòng loại, nhưng cô lại thành công hơn nhiều so với các thí sinh đoạt giải nhất. Nét mặt sắc sảo, chất giọng trầm khàn, nhờ vào cá tính và nghị lực, Amel Ben tuy đến sau mà lại về đầu. Sinh trưởng tại vùng ngoại ô Paris, Amel Ben năm nay 23 tuổi, xuất thân từ một gia đình nghèo, người Maroc sang Pháp nhập cư. Cô học hát từ khi còn nhỏ, nhưng cha mẹ cô nhất quyết không để cho Amel đeo đuổi nghề này. Ca hát là một thú vui, chứ không phải là một nghề có thu nhập ổn định. Amel đỗ tú tài, rồi vào đại học. Vào năm 2004, khi chương trình Nouvelle Star của Pháp mở cuộc thi hàng năm nhằm tuyển lựa tài năng mới, bạn học của Amel đã thuyết phục cô ghi tên lén vào vòng sơ tuyển. Mặc dù cô không trúng giải, nhưng sau các cuộc thi vòng loại, Amel lại lọt vào mắt của các nhà sản xuất đĩa hát. Cô đã được mời hợp tác với ca sĩ James, nổi danh trong làng nhạc R&B của Pháp thời bấy giờ. Trái với mọi tiên đoán, album đầu tay của Amel Ben trở thành một trong những tạp nhạc ăn khách nhất năm 2005. Album này mang tựa đề Un jour d'été, một ngày mùa hạ, một biểu tượng gắn liền với việc cô sinh ngày 21 tại tháng 6, tức là ngày đầu tiên của mùa hè và cũng là ngày hội âm nhạc Fête de la Musique. Từ đó trở đi, mỗi lần cô tham gia các buổi biểu diễn ngoài trời, nhân ngày lễ hội này, Amel lúc nào cũng mừng sinh nhật của mình trên sân khấu.
Европа плюс.
Ça n'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse, mais pas martyr. J'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Mais la tête, mais le sort, sans faire redoubler d'efforts. Finalement, laisse pas le choix. Je suis là, je suis pas le roi.
Tròn 20 tuổi cũng là giai đoạn Amel Ben gặt hái nhiều thành công, trong đó có giải thưởng ca nhạc Pháp Victoire de la Musique 2006 dành cho tài năng đầy hứa hẹn, còn giải thưởng European Border Breakers được trao cho Amel sau khi album đầu tay của cô tạo được cú đột phá ngoạn mục trên thị trường châu Âu. Trên đà thành công, cô cho ra mắt album thứ nhì với tựa đề mang đầy ý nghĩa À 20 ans, lứa tuổi 20. Tập nhạc này đã gây tranh luận vì trong bài hát chủ đề Nouveau Français có lấy là một đoạn của bài quốc ca Pháp La Marseillaise và nội dung của bài hát hàm ý giới trẻ sinh trưởng trong các cộng đồng người nhập cư là thế hệ 2 có thể đóng góp rất nhiều cho xã hội Pháp chứ không thể bị đối xử như công dân hạng 2. Kẻ binh người chống, cuộc tranh luận không ảnh hưởng gì nhiều đến sự nghiệp của Amel Bent. Album thứ nhì của cô nằm trong số 10 tập nhạc bán chạy nhất thị trường Pháp năm 2007. Amel đã được mời tham gia nhiều show truyền hình, trong đó có chương trình mừng sinh nhật 85 tuổi của danh ca Aznavour được phát sóng tối hôm qua, cũng như show tưởng niệm ca sĩ quá cố Joe Dassin. Hiện giờ, Amel đang lưu diễn khắp nước Pháp và đã tham gia vào nhiều dự án âm nhạc, trong đó có việc ghi âm bằng tiếng Pháp, ca khúc chủ đề của bộ phim ăn khách High School Musical tập 3, hợp tác với Marc Lavoine và ghi âm bài song ca với Gérard Darmon, nhạc phẩm Pardon Mon Amour, xin lỗi người yêu.
C'était un jour de marché quand je t'ai rencontré. J'ai vu tes yeux encerclés, j'ai tout oublié.
Chất giọng trầm khàn, có duyên nhờ vào cách luyến lấy, lối rung giọng vibrato rất lạ, mang nhiều âm hưởng và hơi hướng của miền địa Trung Hải. Giới trẻ thì so sánh cô như một Rihanna của Pháp, nhưng hình ảnh bề ngoài của cô không phẳng lặng trân tru, mà là ẩn chứa nhiều ý chí phấn đấu, nhiều nghị lực để vươn cao bay xa, thoát ra khỏi hoàn cảnh gia đình cũng như những định kiến xã hội, mà theo cô không tạo cơ hội thăng tiến đồng đều cho lớp trẻ xuất thân từ các cộng đồng nhập cư. Sự thành công của Amel Bent so với các thanh niên người gốc nước ngoài cùng lứa vẫn được xem như là một trường hợp ngoại lệ. Từ đề album thứ nhì là lứa tuổi 20, nhưng theo cách nhìn của Amel Band, lứa tuổi này chẳng có gì là lý tưởng cả.
Quý vị vừa đến với chương trình ngày 24 tháng 9 2011 của RFI Việt ngữ. Toàn ban biên tập chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
La radio du monde.